Nhưng chính ông đã đề cập đến Thượng Đế và sự hiện hữu của Ngài mà. Babu bật cười. Các ông vẫn còn quan niệm rằng Thượng Đế là một ông già ngồi trên cao, nắm quyền sinh sát, định đoạt số phận con người. Đó là một quan niệm rất ấu trĩ. Thượng Đế cao cả hơn nhiều. Ngài sáng tạo và đặt tất cả vào một trật tự trong vũ trụ. Làm gì có việc Ngài định đoạt số phận từng người như các ông nghĩ? Tất cả diễn tiến theo luật vũ trụ. Nhân nào quả nấy, bất cứ lực nào cũng có một phản lực đi kèm. Đó là khoa vật lý, chứ đâu phải gì xa lạ chứ. Làm gì có việc số mệnh đã định sẵn? Nếu thế thì ta cứ tiêu cực bất động, mặc cho số phận rung rủi hay sao? Này các bạn, chiêm tinh học là một khoa học thực tiễn và tiến bộ, không thể có vấn đề mê tín. Lá số tử vi không có nghĩa rằng con người là nô lệ của quá khứ, mà nó cho ta thấy rõ sự tuần hoàn của vũ trụ, trong đó con người có thể thay đổi số mạng của mình. Chiêm tinh học nghiên cứu phản ứng của con người dưới ảnh hưởng của các dì tinh tú. Các tinh tú chỉ là những khí cụ trung gian, biểu lộ một cách trung thực các tác động quân bình của nghiệp quả gây nên trong quá khứ. Mỗi người sinh ra đời vào một ngày giờ mà ảnh hưởng của tinh tú hòa hợp với nghiệp quả cá nhân của người đó. Các tia vũ trụ được tinh tú phản chiếu xuống làm mạch máu di chuyển, tế bào thay đổi, dĩ nhiên ảnh hưởng đến cuộc đời con người. Mặc dù con người không thể thay đổi việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nhờ ý chí tự do, họ có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng này và chiến thắng ảnh hưởng tinh tú. Tôi lấy một ví dụ như thương gia K. Makers, bạn của các ông. Đáng lẽ theo số mạng thì ông ta phải chết trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng vì một mầm thiện nảy sinh, thấy chiến tranh quá ư tàn khốc, ông ta động lòng trắc ẩn, mang tài sản ra giúp đỡ rất nhiều nạn nhân chiến cuộc. Dĩ nhiên khi đó, ông ta không hề biết gì về số mạng của mình. Nhưng hành vi bác ái này đã tạo ra một phản lực mạnh mẽ thúc đẩy các tia vũ trụ xê dịch sang một bên. Và nhờ thế, ông ta thoát chết. Số mạng của ông ta hoàn toàn thay đổi từ đó. Các ông cần hiểu rằng hoán cải số mạng không có nghĩa là việc quá khứ sẽ bị xóa bỏ. Nhưng đáng lý một biến cố lớn sẽ xảy ra trong kiếp này, lại không xảy ra. Khi ta phát tâm làm một việc hợp với thiên ý, thì một tinh tú ảnh hưởng tới ta, bỗng chói sáng, và các sóng điện mạnh mẽ đẩy ngược tia vũ trụ sang hướng khác. Do đó con người có thể cải số mệnh dễ dàng nếu biết làm các việc tốt lành đẹp đẽ. Dĩ nhiên, ảnh hưởng xấu không mất đi nhưng sẽ tiềm ẩn, chờ một cơ hội khác xuất hiện lại. Nói một cách khoa học thì đời người có thể ví như một phương trình toán học. A cộng B bằng C. A với B là nguyên nhân và C là hậu quả. Nhưng nếu ta thêm vào đó một nguyên nhân X thì A cộng B cộng X sẽ không thể bằng C nữa vì đã có thêm giá trị X. Đó là nguyên lý hoán cải số mạng mà tôi vừa trình bày. Đời người thực ra đã ghi khắc trên tinh tú, nhưng các tinh tú khi sáng khi mờ, và sự mờ tỏ do chính ta quyết định. Khi ta có các hành vi xấu xa, nó tạo ra những động lực xấu và sẽ thu hút các điều xấu ghi khắc trên tinh tú phản chiếu xuống mau lẹ hơn. Dĩ nhiên hậu quả là không thể lường. Trái lại, nếu ta ý thức điều này, phát tâm làm việc hữu ích, thì sẽ tự nhiên phát sinh các động lực tốt, đánh bật các ảnh hưởng xấu sang một bên. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh học một cách đúng đắn khoa học, con người sẽ hiểu biết mệnh trời, biết tin tưởng ở mình và sống cuộc đời thoải mái, không bi quan, không lạc quan mà an vui tự tại. Như thế, người đi trên đường đạo sẽ gặp gì khi đã có nghiệp quả xấu? Nghiệp quả xấu ví như một cái án treo bất động, nhưng không ai có thể tránh được nó. Đối với những người đã vào cửa đạo đã hiểu biết, thì họ lại cầu xin được trả quả cho lẹ. Tuy họ không gây các nhân xấu nữa, nhưng họ đủ can đảm để chịu đựng nghiệp quả. Có thế, họ mới rút ngắn thời gian trong sinh tử luân hồi. Hiểu biết mệnh trời để sống thoải mái chính là mục đích của khoa chiêm tinh chân chính. Babu im lặng suy nghĩ. Sau cùng, ông bước đến một cái tủ lớn, rồi mang ra một cái hộp nạm vàng rất đẹp. Trong hộp chứa một quyển sách cổ viết trên giấy papyrus. Ông long trọng tuyên bố: đây chính là một phần của bộ Brahmacinta mà tôi sưu tầm được. Các ông nên biết huyền môn có hai phần, công truyền và bí truyền. Loại bí truyền chỉ được dạy cho các đệ tử đã bước vào cửa đạo, đã được tuyển chọn rất kỹ. Hiền triết Bhikkhu chỉ truyền cho 4 đệ tử bộ sách này. Tôi tiếc rằng phần nhỏ tôi sưu tầm được này còn nhiều thiếu sót và rất khó hiểu. Mất hơn 20 năm nghiên cứu mà tôi chỉ hiểu chút ít thôi. Gặp gỡ các bạn hôm nay là một nhân duyên hiếm có. Tôi xin dịch vài trang để làm quà cho các bạn. Vạn vật trong vũ trụ dù ở cõi vô hình hay hữu hình đều được xếp hạng và phân loại theo quy mô của số 7. Tất cả mọi hình thức sinh hoạt trong dải hành tinh hiện tại đều thuộc một dòng 7 cung. Mỗi cung có 7 phân bộ hay 49 nhóm. Toàn thể thái dương hệ của chúng ta đều là sự biểu lộ của Thượng Đế. Mỗi phần tử trong đó đều là một phần của Ngài. Ngoài ra có 7 vị tinh quân, mỗi vị kiểm soát một cung. Thật ra các vị này chỉ là những trung tâm thần lực, những con đường để thần lực Thượng Đế ban ra. Con người có 3 thể chính là thể xác, thể vía và thể trí, tương ứng với 3 cõi, hạ giới, trung giới và thượng giới. Thượng Đế cũng thế, tất cả vật chất trong hạ giới hợp thành thể xác của Ngài. Tất cả vật chất cõi trung giới hợp thành vía của Ngài. Và tất cả vật chất cõi thượng giới hợp thành thể trí của Ngài. Tóm lại, tất cả đều là thành phần của Thượng Đế, từ hạt bụi đến các dải thiên hà. Mọi nguyên tử vật chất cấu tạo nên chúng ta đều là một phần của Thượng Đế xuyên qua 7 cung. Khi qua đây nó bị thay đổi ít nhiều, tùy ảnh hưởng các cung. Khoa chiêm tinh có thể phân biệt người nào chịu ảnh hưởng cung nào tùy số lượng nguyên tử cấu tạo xuất phát từ cung liên hệ. Babu nhìn mọi người, thấy họ có vẻ ngơ ngác, ông mỉm cười giải thích: đề tài này rất khó hiểu. Thôi, để tôi giải thích rộng ra vậy. Nói theo danh từ Thiên Chúa Giáo á, thì 7 vị tinh quân này đã xuất hiện trong linh ảnh Vision của Thánh Trin. Sách Khải Huyền 4.5 nói rõ, có 7 ngọn đèn được thắp trước Ngài, đó là 7 vị đại thiên thần của Chúa Trời. Lúc khởi thủy, mọi người chúng ta đều là thành phần của Thượng Đế, nghĩa là cùng bắt nguồn từ một nơi, sau đó chúng ta tách rời ra, xuyên qua 7 con đường vận hà này. Theo sự hiểu biết của tôi, thì 7 con đường biểu lộ 7 đức tính của Thượng Đế qua 7 vị tinh quân. Vị thứ nhất là thiên thần Michael, sức mạnh, liên hệ đến hỏa tinh. Vị thứ hai là Gabriel, toàn tri, liên quan đến thủy tinh. Vị thứ ba là Raphael, quyền năng, liên quan đến thái dương. Vị thứ tư là Uriel, ánh sáng, liên quan đến mặt trăng. Vị thứ năm là Zakian, hảo ý, liên quan đến mộc tinh. Còn hai vị kia là Trophian và Samuel thì tôi không biết rõ hành tinh liên hệ. Khoa học thực nghiệm tin rằng các hành tinh đều là sự kết hợp ngẫu nhiên của vật chất. Nếu là ngẫu nhiên thì tại sao chúng nằm ở các vị trí nhất định trong vũ trụ và di chuyển theo một quỹ đạo cố định? Mọi vật dường như tuân theo một định luật thiên nhiên, nhưng đằng sau định luật đó luôn luôn có một sức mạnh thiêng liêng cai quản. Tôi cố gắng dùng tên các vị thiên thần và danh từ Thiên Chúa giáo để giải thích cho các ông. Điều này có thể được diễn tả khác đi tùy theo quan niệm tôn giáo văn hóa. Nhưng sự thật vẫn là một. Muốn hiểu khoa chiêm tinh, phải đi ngược về nguồn cội. Con người từ một chốn nguyên thủy, ví như nước, cùng một nguồn, chảy theo bảy dòng suối khác nhau để ra biển. Mỗi dòng suối sẽ mang một tính chất khác nhau, do đó nước trong suối cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Loài người có thể phân biệt ra bảy đức tính rõ rệt tùy theo con đường vận hà mà họ trải qua. Chiêm tinh nghiên cứu con người và sự ảnh hưởng của hành tinh đến các tính nết nhất định, cũng như khoa sinh lý học phân biệt con người qua tính chất nồng nhiệt, lãnh đạm, bạch huyết chất hay đa huyết chất. Thực ra đó chỉ là các phương pháp khác nhau để trình bày tính chất con người. Dĩ nhiên không dễ gì tìm ra cung của mỗi người vì họ đã đi sâu trong luân hồi sinh tử, tạo ra các nghiệp quả phức tạp, và những nguyên nhân này chế ngự ảnh hưởng đến tính tình họ rất nhiều. Chỉ với sự khai mở các giác quan như thần nhãn hay có một kinh nghiệm sâu xa về huyền môn, ta mới có thể biết rõ họ thuộc cung nào. Nếu một người biết rõ cung của mình và tiếp tục trau dồi bản tính sẵn có, thì anh ta sẽ tiến bộ rất nhanh. Vì khí cụ hữu hiệu nhất là phương pháp thuộc về cung liên hệ. Ví dụ như người có khiếu về âm nhạc lại cứ học toán, không phải anh ta sẽ không tiến bộ gì, nhưng nếu đi về âm nhạc, anh ta sẽ tiến nhanh hơn vì hợp với khả năng hơn. Việc hiểu biết mình là ai, có những khả năng tiềm ẩn nào sẽ giúp ta định hướng đi cho chính xác. Đó mới là mục đích của khoa chiêm tinh. Đa số con người hành động không ý thức, chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh nên luôn bất mãn, không thoải mái. Họ tự đóng kịch với chính mình hoặc sống theo một lề lối khuôn khổ không thích hợp. Trong Kinh Thánh có câu: nếu các ngươi không hồn nhiên như trẻ con, các ngươi không thể vào nước thiên đàng. Điều này khuyên ta nên sống thật với chính mình. Chiêm tinh học có thể giúp ta biết ta là ai, thích hợp với những công việc gì. Nghiên cứu chiêm tinh như thế mới gọi là đứng đắn, chứ không phải chỉ xem quá khứ vị lai may rủi. Làm sao con người có thể biết họ thích hợp với cung nào? Một nhà chiêm tinh giỏi có thể lấy lá số tử vi để xem cá nhân đó liên hệ với cung nào. Điều này đòi hỏi rất nhiều thì giờ kinh nghiệm. Một phương pháp khác là hãy nhìn vào hành động của mỗi người. Người thuộc cung thứ nhất sẽ đạt đến mục đích bằng sức mạnh ý chí. Người thuộc cung thứ hai phân tích kỹ lưỡng vấn đề để lựa chọn phương pháp nào hữu hiệu nhất. Người thuộc cung thứ ba nghiên cứu rất kỹ về thời gian, giờ khắc thuận lợi nhất, vân vân. Một ví dụ khác như trong việc chữa bệnh, người cung thứ hai sẽ tìm hiểu nguyên nhân và phương pháp nào thích hợp nhất để chữa bệnh, trong khi người ở cung thứ ba sẽ nghiên cứu thời gian nào thuận lợi để chữa. Người ở cung thứ sáu sẽ tìm cách chữa bệnh bằng đức tin. Người thuộc cung thứ bảy sẽ chữa bằng các nghi lễ cúng tế, vân vân. Tuy nhiên, cách tốt hơn hết là tự mình xét lấy mình. Hãy dẹp bỏ những điều mình vẫn khoác lên bản ngã như danh vọng, địa vị, ham muốn. Hãy thành thật với chính mình, thì ta có thể xem được mình thuộc về cung nào. Nếu ta là người có ý chí mạnh mẽ, cương quyết làm việc trong tinh thần khoa học, thì có lẽ ta ở cung thứ nhất. Nếu là người khôn khéo, thích lý luận và làm việc một cách hiệu quả thì có lẽ ở cung thứ hai. Nếu là người nhạy cảm, thích hoạt động xã hội từ thiện thì có lẽ ta thuộc cung thứ năm. Nếu là người có đức tin mạnh mẽ, cẩn thận, ta có thể thuộc cung thứ bảy, vân vân. Đề tài các cung rất khó giải thích trong một thời gian ngắn. Tôi chỉ có thể nói vắn tắt thôi. Cái vật chất sơ khai nguyên thủy bắt đầu tiến hóa qua 7 con đường vận hà hay 7 đức tính quan trọng. Chỉ khi nào một con người phát triển toàn diện cả 7 đức tính này thì người ấy mới trở nên toàn thiện. Dĩ nhiên chúng ta đều bất toàn, dù mỗi cá nhân đã nảy nở các đức tính cần thiết căn bản. Người Âu Tây đã khai mở rất nhiều khả năng suy luận, khoa học, nhưng lại thiếu khả năng sùng tính bác ái. Vì lý trí nảy nở nhiều hơn tình cảm, nên họ có vẻ thiếu thiện cảm lạnh lùng, thích chống bán thay vì dung hòa. Trong khi đó, người châu Á phát triển mạnh mẽ về sự sùng tính bác ái, nhưng thiếu khả năng suy luận để tình cảm chi phối, nên họ có vẻ chịu đựng nhượng bộ, khoan dung dễ dãi. Cả hai đều không quân bình tuyệt đối, nên trong tương lai sẽ có các biến chuyển mạnh, xáo trộn để nhân loại có dịp học hỏi, hòa hợp với nhau. Babu im lặng suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng. Trong cuộc đời nghiên cứu sách vở bí truyền của các tôn giáo, tôi không hề thấy có sự khác biệt giữa các giáo lý, nếu không nói là giống hệt nhau. Tiếc thay, con người chỉ thích đi tìm sự khác biệt để chỉ trích, phê bình, và càng ngày càng đi xa đến chỗ vô minh cùng cực. Nhưng các tôn giáo có khác biệt nhau chứ? Babu nhẹ nhàng. Này các bạn, mỗi quốc gia có phong tục tập quán riêng biệt, mỗi thời buổi đều có các thay đổi giá trị khác nhau, do đó một chân lý cũng có thể được giảng dạy bằng các phương pháp khác nhau. Phương pháp ngôn ngữ có thể khác, nhưng chân lý thì vẫn là một. Cũng như Thượng Đế có 7 con đường vận hà khác nhau qua 7 cung. Nguyên tử mỗi cung có các rung động khác nhau, có màu sắc khác nhau, tính chất khác nhau, nhưng nó đều là nguyên tử xuất phát từ Thượng Đế. Nếu bạn thay đổi áo mặc khác nhau thì bạn đâu có thay đổi. Chiếc áo có thể khác nhưng người mặc áo vẫn chỉ là một. Nếu các ông đi ngược về cội nguồn thì các ông sẽ hiểu sự thay đổi của từng thời kỳ qua sự ảnh hưởng của các vị tinh tú. Giáo sư Allen thắc mắc, xin ông giải thích thêm về điều này. Babu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trong 7 vị tinh quân có những biến đổi diễn ra từng thời kỳ, giống như sự tuần hoàn của hơi thở trong bộ máy hô hấp hay sự vận động của trái tim. Các sự biến đổi này diễn ra vô cùng phức tạp dưới thiên hình vạn trạng. Vì lẽ thể vía con người được cấu tạo cùng một nguyên tử với thể vía các vị tinh quân, nên khi vị tinh quân thay đổi, tự nhiên mọi người trên thế gian cũng ít nhiều ảnh hưởng theo. Nói một cách khác, khi vị tinh quân cai quản một cung thay đổi, thì những người đã đi qua cung đó, nguyên tử cấu tạo có chứa đựng nhiều tỷ lệ của cung đó, sẽ thay đổi theo. Trong lịch trình tiến hóa đã có những sự thay đổi trong đầu óc loài người, từng thời kỳ và do đó, văn minh nhân loại cũng đổi thay. Theo sự nghiên cứu của tôi thì mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 100 năm, nhưng cứ 25 năm cuối lại có các biến chuyển gây ảnh hưởng cho chu kỳ kế tiếp. Như vậy thì sự biến chuyển kỳ này sẽ bắt đầu vào khoảng năm 1975 cho đến năm 2000 và ảnh hưởng đến thế kỷ thứ 21. Babu gật đầu. Thật ra chu kỳ không hoàn toàn trùng hợp từng năm từng tháng, vì niên lịch thông thường không chính xác. Khoa chiêm tinh sử dụng một thứ lịch khác theo sự vận chuyển của các tinh tú. Tuy nhiên để giản dị hóa vấn đề này, ta có thể nói rằng cứ 25 năm cuối của mỗi thế kỷ là buổi giao thời có nhiều sự thay đổi mãnh liệt. Giáo sư Mortimer buột miệng, nhưng đã có bằng chứng nào rằng cuối thế kỷ này sẽ có các thay đổi lớn chứ? Babu mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Các ông đều là người Âu, tôi xin dẫn chứng bằng lịch sử châu Âu cho dễ hiểu. Các ông có thể coi nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng được. Năm 1275, Roger Bacon phát động phong trào phục hưng văn hóa, rồi suốt 100 năm sau, toàn thể châu Âu đều thay đổi. Năm 1375, Christian Rosenkreuz phổ biến nền văn hóa này khắp các tầng lớp dân chúng, đưa châu Âu thoát khỏi thời kỳ Trung Cổ hắc ám. Năm 1275 và 1375, chả là 25 năm chót của thế kỷ 13 và 14 hay sao? Giáo sư Mortimer, một nhà bác học về cổ ngữ và lịch sử châu Âu suy nghĩ. Quả thế, phong trào phổ thông văn hóa bằng đường lối phục hưng đã cứu nguy cho sự suy đồi của châu Âu. Nhưng đó chỉ là hai trường hợp. Tôi thiết nghĩ muốn kết luận, ta cần nhiều dữ kiện rõ ràng hơn. Babu mỉm một nụ cười bí mật và xác định. Thế thì ông nghĩ sao về việc phát minh ra máy in, kỹ thuật ấn loát vào năm 1473? Nhờ thế tư tưởng các triết gia, giáo sĩ mới phổ biến ra khắp quần chúng nâng cao dân trí châu Âu. Ông nghĩ sao về Francis Bacon và cao trào nghiên cứu khoa học năm 1578, sử dụng Anh ngữ thay vì tiếng Latin để phổ biến kiến thức khoa học? Có phải những việc này đã đem khoa học vào xã hội để cải thiện cuộc sống hay không? Những việc này xảy ra vào 25 năm cuối của thế kỷ 15 và 16. Phải phục hưng văn hóa, đưa châu Âu thoát khỏi các thành kiến bảo thủ đã, rồi cải cách, phát triển khoa học, để mọi người biết suy luận, sau đó mới thay đổi xã hội được chứ. Văn hóa đi trước, phổ biến tư tưởng để dọn đường cho các thay đổi chính trị xã hội về sau. Năm 1675, các hội kín bắt đầu mọc lên kêu gọi san bằng giai cấp, dẹp tan bất công xã hội gây nên bởi chế độ bảo hoàng. Năm 1789, cuộc cách mạng Pháp đã bùng nổ và thay đổi hẳn lịch sử châu Âu. Hai biến cố này đều xảy ra trong vòng 25 năm cuối của thế kỷ 17 và 18. Từ đó đến nay chắc các ông đã thấy. Giáo sư Mortimer toát mồ hôi trán. Lịch sử châu Âu đối với ông nào có xa lạ gì, nhưng sự giải thích của Babu đã làm ông bừng tỉnh. Toàn thể phái đoàn đều bàng hoàng khâm phục Babu. Trong một buổi chiều, nhà chiêm tinh xứ Ấn đã hùng biện, dẫn chứng về toán học, sinh vật học, triết học, tôn giáo và cả lịch sử châu Âu như một học giả uyên bác nhất. Kiến thức của ông đã chinh phục tất cả mọi người. Giáo sư Mortimer rung giọng. Vậy thì, theo ông, việc gì sẽ xảy ra cho thế kỷ 20 này? Babu im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Năm 1875, đánh dấu một bước tiến quan trọng, đó là sự phát triển khoa học văn minh cơ giới cùng thuyết tiến hóa của Darwin và phong trào Thiên Chúa Giáo tự do. Từ đây bắt đầu một cuộc tranh chấp giữa tinh thần và vật chất. Có hai mãnh lực rất mạnh, phát xuất từ hai bầu tinh tú đối cực, gây nên phong trào duy tâm và duy vật. Thế kỷ 20 bắt đầu với sự phát triển cực thịnh của thuyết duy vật. Con người sẽ bị thúc đẩy vào các sự kiện vật chất. Họ sẽ gặp các thử thách mà nhu cầu của bao tử, khoái cảm xác thân tranh đấu với nhu cầu của tâm linh một cách mãnh liệt. Đến khoảng 25 năm cuối từ năm 1975 trở đi, thì phong trào duy tâm sẽ phát triển mạnh mẽ và được phổ biến sâu rộng để thúc đẩy sự tiến hóa tâm linh. Cuối thế kỷ 20, phong trào duy vật sẽ sụp đổ. Hiện tượng nghiên cứu các giáo lý bí truyền sẽ bắt đầu. Này các bạn! Các bạn đều là những người tiên phong đó. Trước khi một sự phổ thông bí giáo được thực hiện, phải có những hạt giống gieo sẵn và nảy mầm. Đó là lý do các bạn được thúc đẩy để nghiên cứu các hiện tượng huyền bí phương Đông. Tôi không thể tiết lộ thêm điều gì, nhưng qua lá số tử vi của Oliver, tôi quả quyết những điều tiên đoán đều sẽ thành sự thật. Chắc chắn trong 25 năm cuối của thế kỷ này, sẽ có nhiều thay đổi và có những cố gắng giúp cho sự tiến bộ của nhân loại. Giai đoạn này rất quan trọng. Có hai loại người trên thế gian. Một loại đã thấy ánh sáng rực rỡ nơi cuối chân trời và định hướng để tiến tới đó. Dĩ nhiên, họ sẽ phải chiến đấu cam go với các cám dỗ, các hoàn cảnh bất lợi xảy ra xung quanh. Nhưng ở họ, hy vọng luôn luôn sáng rỡ. Hạng thứ hai, không cảm nhận được các tư tưởng thanh cao, không tin tưởng những điều cao thượng. Họ là những người lạc lõng đáng thương vì họ sẽ phải học các bài học hết sức đau khổ cho đến khi họ hiểu biết và quay đầu về phía ánh sáng. Điều này đã và đang xảy ra. Chuyện gì sẽ xảy ra cho những người không hiểu biết này? Babu bật cười. Các ông nghĩ rằng Thượng Đế sẽ trừng phạt họ ư? Không đâu, họ sẽ phải tự học lấy những bài học trong lầm lỗi, trong đau khổ. Ví dụ như người muốn đi từ quê lên tỉnh, họ có thể đi theo các con đường đã trải nhựa sẵn sàng, theo bản đồ chỉ dẫn. Nhưng có người cứ khăng khăng đi theo ý mình bất tuân theo luật lệ. Đường dọn sẵn thì không đi, bản đồ có sẵn thì cũng không thèm nhìn. Những người ấy sẽ đi vào rừng, dẫm lên gai góc đau đớn, lạc lối lung tung. Sau đó, họ mới ý thức được sự ngu xuẩn của mình. Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác, chứ đâu có êm xuôi bằng phẳng. Babu ngưng nói, đưa mắt nhìn về sông Hằng. Bên kia bờ sông là một câu lạc bộ với những ánh đèn màu cùng tiếng nhạc dập dìu. Ông thở dài. Đó là nơi hội họp của một hội đồng thương mại. Hội này quy tụ toàn các thương gia, các bậc thượng lưu trí thức giàu có bậc nhất thành phố này. Tuần nào họ cũng hội họp ăn uống. Đa số đều đã ngoài 60 mà còn ham vui. Cơ thể họ đã suy nhược, nhưng lòng hưởng thụ vật chất còn mãnh liệt. Họ tụ tập nhau để nói chuyện mưa gió thời tiết, thú vui đời người. Không ai ý thức được rằng chỉ ít lâu nữa, ai cũng phải từ giã cõi trần. Nghe họ vui đùa, tưởng như họ có thể lột da như giống rắn để sống mãi mãi như thế. Babu nhìn lên bầu trời đầy sao, trầm ngâm. Mọi vật trong vũ trụ đều quân bình tuyệt đối, không dư không thiếu, từ hạt bụi bé nhỏ đến những dãy thiên hà vĩ đại. Đời người quá ngắn và luôn bị lôi cuốn vào sinh hoạt quay cuồng. Đâu mấy ai ý thức được sự phung phí hôm nay, dọn đường cho sự đau khổ ngày mai. Tất cả chỉ là những ảo ảnh chập chờn. Thế mà người ta cứ coi như thật. Nếu biết thức tỉnh quan sát, ta có thể học hỏi biết bao điều hay. Tiếc rằng khi đắc thời, người ta quên đi quá khứ rất nhanh. Chỉ trong đau khổ nhục nhã, ê chề mới chịu học. Có thể đó cũng là lý do luôn luôn có các biến động vô thường thúc giục con người học hỏi. Ông nghĩ rằng con người sẽ học hỏi trong đau khổ. Babu thở dài. Đúng thế. Chúng ta có cái tính hay quên, nên cứ phải học đi học lại cái bài học khổ. Chỉ khi bị khổ sở, bị đàn áp, tự do bị chà đạp, con người mới quay về với niềm hy vọng cuối cùng là đức tin. Khi sung sướng thì ít ai nghĩ đến việc tu thân cầu giải thoát. Khi cơ thể bệnh hoạn, ta mới thấy khỏe mạnh là hạnh phúc. Khi bị tù đày, ta mới thấy giá trị của tự do. Tiếc rằng khi khỏi bệnh, ta không ý thức nguyên nhân đã gây nên bệnh đó, mà lại tiếp tục một đời sống như trước. Do đó, ta cứ bị bệnh hoài. Nhưng con người cũng học hỏi rất nhiều và đã có tiến bộ lớn lao đó chứ. Bà buồn ngắt lời. Các ông gọi như thế nào là tiến bộ? Trên phương diện vật chất, con người ta đã tiến bộ chút ít so với những thế kỷ trước, nhưng phương diện tinh thần vẫn nghèo nàn như xưa, chẳng tiến được chút nào, bằng cớ là họ vẫn tiếp tục các lỗi lầm quá khứ. Ông muốn nói đến chiến tranh ư? Babu im lặng nhìn lên bầu trời đầy tinh tú, ngẫm nghĩ một điều gì. Toàn thể mọi người im lặng chờ đợi, sau cùng giáo sư Allen lên tiếng. Theo ông thì hòa bình có thể thực hiện một ngày gần đây không? Babu mỉm cười trả lời. Các ông nghĩ rằng với khả năng bé nhỏ của tôi mà có thể biết hết được, ư? Từ khi con người có mặt trên trái đất này, đã có hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Chiến tranh có bao giờ chấm dứt được đâu. Thực ra chiến tranh chỉ là sự biểu lộ trạng thái bên trong của chúng ta, là sự phóng đại các động tác hàng ngày của chúng ta. Sở dĩ mỗi ngày nó một trầm trọng hơn là do kết quả của các hoạt động kỹ nghệ và óc sáng tạo của con người. Chiến tranh không thể chấm dứt nếu các nguyên nhân gây nên cuộc chiến vẫn còn. Nếu có một cây cổ thụ thật lớn và ta muốn tiêu diệt nó, ta không thể leo lên vặt hết lá cây được. Vặt lá này, nó lại mọc lá khác, phải không? Cách duy nhất là đốn tận gốc rễ. Nguyên nhân chiến tranh bắt nguồn từ các tham vọng, giận dữ, oán hận, đầu óc quốc gia, bộ lạc, tinh thần phe phái, đố kỵ, ganh ghét. Tận diệt được các thói xấu này là chấm dứt chiến tranh. Phương pháp duy nhất là làm một cuộc cách mạng trong tâm hồn. Chỉ khi nào loài người ý thức điều này và thay đổi quan niệm sống, xóa bỏ lòng thù hận, thì họ sẽ thấy bình an. Tiếc rằng ai cũng chỉ nhìn thấy sự sai quấy nơi người khác, nên mới có tình trạng ngày nay. Hòa bình và thiện chí cần đi đôi với nhau, nên không ai có thể thực hiện hòa bình khi lòng còn đầy oán thù ghen ghét, muốn bóc lột kẻ khác để mưu lợi cho cá nhân mình hay phe phái mình. Tất cả các hội nghị, các mưu tính để mang lại hòa bình cho nhân loại đều thất bại vì con người không chịu thực hiện hòa bình ở chính mình. Babu mỉm cười nhìn tất cả mọi người một lúc, rồi trầm giọng. Các ông đều biết Alexander Đại Đế, người đã chinh phục thế giới. Trong việc xây dựng hòa bình cho Hy Lạp, ông đã càn quét tiêu diệt tất cả những nước láng giềng có thể đe dọa xứ sở của ông. Rồi cứ thắng xong trận này, lại phải lo đến trận khác, và cuộc chiến tranh để mang lại hòa bình cứ kéo dài. Alexander là một người thông minh, theo học với hiền triết Aristotle. Khi lên ngôi hoàng đế, ông đã tâm sự với thầy. Con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Aristotle hỏi, rồi sao nữa? Alexander suy nghĩ, sau đó con có thể ngủ một cách bình an. Aristotle mỉm cười. Con hỡi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay có hơn không? Babu kết luận. Tôi nghĩ con người cần đặt cho mình một câu hỏi tương tự. Hãy quan sát lòng mình một cách thành thật xem mình muốn gì. Chúng ta muốn bình an hay kích động? Phải chăng chúng ta đều náo nức muốn cái gì? Mỗi buổi sáng chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất. Nếu không có tin gì về chiến tranh, thiên tai, xáo trộn, khó khăn kinh tế, thì chúng ta vứt tờ báo xuống đất và than rằng chẳng có gì đáng xem. Có phải thế không? Chúng ta muốn sống yên ổn, không thích xáo trộn, nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác. Chúng ta dành nhiều giờ để bàn cãi sôi nổi về người này người nọ, chê bai ông này, giễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi, tại sao chúng ta lại làm thế không? Lòng ta còn ham tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức khỏe, và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chẳng bao giờ thỏa mãn. Nếu ai có hỏi, thì ta cũng sẽ chối quanh như Alexander Đại Đế, chỉ xin một giấc ngủ bình an mà thôi. Giấc ngủ bình an nào có khó, nào có xa xôi dịu vợi, tốn công nhọc sức mới có. Làm sao ta có thể lao đầu vào vật chất phù du, xây dựng danh vọng địa vị, thỏa mãn cái phàm ngã hữu hình hữu hoại, đồng thời tìm sự bình an yên tĩnh. Chính các điều trên đã phá vỡ sự yên tĩnh sung mãn của nội tâm ta. Phiền não là do chính ta tạo nên, chứ đâu phải hoàn cảnh, phải không các bạn? Ngày hôm nay, chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi. Các bạn sẽ còn trải qua một hành trình dài, gặp gỡ nhiều bậc danh sư hiền triết. Tôi chúc các bạn tìm được niềm an tĩnh của tâm hồn. Babu mỉm cười, giơ tay tiễn khách. Dần trăng đã lên cao, lấp loáng phản chiếu trên sông Hằng.